Ngôi lời con cha đã ban cho các ngươi sự sống và quyền năng. Xưa kia các ngươi là nô lệ của ma quỷ. Con cha đã giải thoát các ngươi khỏi cảnh nô lệ này. Ngài đã hiến thân làm nô lệ để cứu các ngươi khỏi ách nô lệ. Ngài đã cúi đầu vân phục để phá tan sự bất tuân phục của Adam. Ngài đã hạ mình xuống đến cái chết ô nhục trên thập giá, để cho sự kiêu căng trở thành điều hổ nhục. Với cái chết của mình, Ngài đã đánh tan, đã phá hủy mọi nết xấu, không trừ một nết xấu nào, để không còn ai có thể nói có tội này tội kia chưa bị trừng phạt. Bởi vì tất cả mọi nết xấu đều đã bị đánh phạt trên thân thể của con cha. Cha đã dùng thân thể Ngài làm cái đe cho sự công minh của Thiên Chúa. Tất cả phương thế đã được ban cho con người để được thoát khỏi cái chết muôn đời. Nhưng người ta đã khinh chê máu thánh con cha. Họ đã dày đạp máu đó dưới chân của tình yêu phóng đãng. Đó là sự bất kính. Đó là phán đoán sai lầm mà thế gian sẽ bị bắt lỗi vào ngày phán xét. Đó là điều mà đấng chân lý của cha muốn dạy thế gian khi Ngài nói: Thầy sẽ sai đấng an ủi đến. Ngài sẽ bắt lỗi thế gian về sự bất kính và về phán đoán sai lầm. Tất cả đều ứng nghiệm khi cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ. Câu 36. Giải nghĩa lời Chúa Kitô: Thầy sẽ sai Thánh Thần đến, Ngài sẽ bắt thế gian nhận tội bất kính và phán đoán sai lầm. Và tại sao một trong những lời trách cứ này sẽ còn mãi? Thế gian bị lên án về ba điều. Lời lên án thứ nhất là khi Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ. Như cha đã nói, các ông được thêm sức mạnh bởi quyền năng của cha, được soi sáng bởi đức khôn ngoan của con yêu dấu cha, và đã nhận được tất cả sự viên mãn của Chúa Thánh Thần. Chính khi đó, Chúa Thánh Thần là một với cha và với con cha, đã tố cáo thế gian qua miệng các tông đồ bằng giáo lý của đấng chân lý con cha. Các tông đồ và những người kế vị các ông bằng cách tuân theo chân lý đã nhận được từ lời các ông giảng dạy và đồng loạt tố cáo thế gian. Đấy, sự tố cáo không ngừng qua lời của Kinh Thánh và qua miệng các tôi tớ của cha. Cha đã đặt Thánh Thần trên lưỡi họ khi họ loan báo chân lý của cha, cũng như ma quỷ được đặt trên lưỡi các tôi tớ của nó, những kẻ dấn thân vào dòng sông tội lỗi. Nhưng lời tố cáo này chỉ là những khuyên bảo nhẹ nhàng, và cha sẽ cho tiếp tục mãi, vì cha hằng quan tâm đến ơn cứu độ các linh hồn. Không ai có thể nói: Tôi đã không được dạy bảo và sửa lỗi, vì cha đã bày tỏ chân lý cho hết mọi người. Cha đã dạy cho mọi người biết đâu là nhân đức, đâu là nết xấu. Cha đã tỏ cho họ thấy hoa trái của nhân đức và những hậu quả tai hại của nết xấu, để gợi lên trong lòng họ những tâm tình đạo đức, một sự kính sợ thánh thiện, giúp họ yêu mến nhân đức và kê bỏ nết xấu. Cha đã không dùng một thiên thần để giảng dạy cho họ giáo lý của cha, để họ sẽ có thể nói: Thiên thần là thần linh hiển phúc, không có thể phạm tội vì không biết đến những mũi nhọn của xác thịt. Thiên thần không bị nặng nề như chúng tôi do gánh nặng của xác thịt. Không, cha không để cho họ có thể chữa mình như thế. Giáo lý này đã được giảng dạy bởi ngôi lời nhập thể trong xác thịt phải chết của các con. Và ai là những người đã theo chân ngôi lời? Đó là những thụ tạo sẽ chết như các con, có những đam mê như các con, trải qua cuộc chiến đấu của xác thịt chống lại thần trí như các con. Đó là Phao-lô, sứ giả của cha. Và đó là muôn vàn người hiển phúc nam nữ của cha. Tất cả đều là những phàm nhân có đam mê thứ này hay thứ khác. Cha đã để và vẫn để cho người ta bị những đam mê xúi dục để gia tăng ân sủng và thêm tiến bộ trên con đường nhân đức cho các linh hồn. Vậy chư vị hiển phúc cũng đã sinh ra trong tội lỗi như các con. Chư vị đã được nuôi dưỡng bởi cùng một lương thực như các con. Và khi đó cũng như bây giờ, cha vẫn không phải là một thiên chúa đó sao? Quyền năng của cha không suy giảm và không thể suy giảm. Luôn luôn cha vẫn có thể và vẫn muốn cứu vớt những ai kêu cầu cha. Con người thật sự xin cha trợ giúp khi nó bỏ con sông trần gian để theo đường đi trên cầu, nghĩa là tuân theo giáo lý của đấng chân lý diệu hiền. Vậy con người không thể chữa mình vì nó luôn được cha nhắc nhở và chân lý của cha luôn được trình bày cho nó. Nếu người ta không sửa mình khi còn thời giờ để làm việc ấy, nó sẽ bị lên án khi bị tố cáo lần thứ hai. Vào giây phút cuối cùng của giờ chết, sự công minh của cha sẽ kêu gọi chúng: hỡi những kẻ chết, hãy trỗi dậy và đến chịu phán xét. Nghĩa là hỡi những kẻ đã chết vì mất ân sủng và sắp chết về phần xác, hãy trỗi dậy, hãy ra trước tòa vị thẩm phán cao, cùng với việc làm bất chính và sự phán đoán sai lầm của các ngươi. Ánh sáng đức tin của các ngươi ở đâu? Đó là ánh sáng đã được thắp lên trong bí tích thánh tẩy mà các ngươi đã lãnh nhận. Nó đã tắt ngúm rồi bởi gió của tính kiêu ngạo và những phù phiếm của tâm hồn. Các ngươi đã mở tâm hồn ra như căng cánh buồm đón lấy mọi cơn gió nghịch với ơn cứu độ. Những cơn gió của nịnh bợ đã thổi phồng cánh buồm của lòng tự ái, và các ngươi đã đi trầm mình trong con sông của lạc thú và sang trọng của thế gian, đã cố tình thả mình theo gió cám dỗ của xác thịt và lăn vào cạm bẫy của ma quỷ. Bằng cách thổi gió vào cánh buồm lòng tự ái của các ngươi, ma quỷ đã dẫn đưa các ngươi đi con đường dưới gầm cầu, trong dòng chảy xiết cuốn các ngươi tới chỗ diệt vong muôn đời. Câu 37. Về lời tố cáo thứ hai. Con người bị buộc tội bất chính và phán đoán sai lầm, nói chung và nói riêng. Con rất yêu dấu của cha. Lời lên án thứ hai này diễn ra trong giờ phút cuối cùng, khi không còn cách nào chữa chạy nữa. Con người đứng trước cửa chết, và lúc đó nó lại thấy con sâu của lương tâm mà trước đó nó không cảm thấy, vì nó bị mù quáng bởi lòng tự ái. Nhưng vào giây phút ấy của sự chết, khi con người thấy mình sắp rơi vào tay cha, con sâu đó lại thức dậy, bắt đầu rút rỉa lương tâm bằng những lời trách móc. Mắt thì nhìn thấy các khổ hình dành cho tội lỗi đang chờ sẵn. Nếu lúc ấy linh hồn này có được ánh sáng để nhận biết tội lỗi mình và ăn năn thống hối, không phải vì hình phạt địa ngục mà nó sắp phải chịu, nhưng vì cha là đấng nó đã xúc phạm. Đấng tốt lành vô cùng thì nó còn trông được lòng thương xót. Nhưng nếu nó trải qua giây phút của giờ chết không một ánh sáng, nhưng bị cắn rứt trong lương tâm, không trông cậy vào máu thánh con cha, mà chỉ nghĩ đến hình phạt phải chịu, chỉ than thân trách phận, không hối hận vì đã xúc phạm đến cha, thì nó sẽ rơi vào án phạt muôn đời. Chính đấy là lúc nó bị lên án cách nghiêm khắc bởi đức công minh của cha. Nó bị buộc tội bất kính và phán đoán sai lầm, không phải vì tội bất kính và phán đoán sai lầm như trong các hành vi thường ngày của nó, nhưng nhất là sự bất kính nó phải mắc trong giờ phút cuối cùng này, khi nó nghĩ sự khốn cùng của nó lớn hơn lòng thương xót của cha. Đó là tội không thể được tha ở đời này cũng như ở đời sau. Nó đã từ chối, đã khinh chê lòng thương xót của cha. Đó là tội nặng nhất đối với cha, nặng nhất trong tất cả các tội nó đã phạm. Bởi vậy, sự mất lòng trông cậy của Giuđa đã làm cực lòng cha và đã gây đau đớn cho con cha hơn chính tội phản bội của y. Như vậy, án phạt nặng nhất cho con người là vì đã nghĩ đoán sai lầm rằng tội của nó lớn hơn lòng thương xót của cha. Chính bởi vậy mà nó phải chịu khổ hình muôn đời. Con người còn bị tố cáo tội bất kính khi nó hối hận vì hình khổ nó phải chịu hơn là vì đã xúc phạm đến cha. Đó thật là một sự bất công bất kính, vì nó không trả cho cha những gì nó mắc nợ với cha, và không trả cho bản thân nó những gì nó phải trả cho chính mình nó. Nó mắc nợ cha tình yêu mến và những nước mắt hối hận vì đã xúc phạm đến cha. Trái lại, nó chỉ biết khóc than vì thương thân phận nó và vì hình phạt nó đáng phải chịu mà thôi. Con thấy chưa, nó phạm hai tội: bất kính và phán đoán sai lầm, cho nên nó bị lên án vì tội này và tội kia. Vì nó khinh chê lòng thương xót của cha, cho nên đức công minh của cha đã luận phạt nó cùng với nữ tỳ độc ác của nó là tính dục nó, và chung với ma quỷ là tên bạo chúa mà nó đã đem thân làm nô lệ, cũng như đem dục vọng đi phục vụ nó. Cha bắt mọi cơ thể và tính dục chúng phải chịu cực hình, vì chúng đã hùa nhau phạm tội. Con người toàn bộ sẽ phải chịu mọi cực hình bởi tay ma quỷ làm đao thủ cha dùng để trừng trị kẻ làm điều ác.